Cho nên cái câu đó, tôi mắt em nhìn cửa sổ tâm hồn được một cho những câu của bài thơ Xuân Hồng là Tình Duyên. Và câu đó hoàn toàn chính xác. Vì vậy cho nên các vị thấy rằng có được đôi mắt trên cuộc đời để nhìn đời, để làm duyên, để thấy rằng cái khác, đó là một cái điều quá diễn phúc với chúng ta. Nhưng ít bao giờ chúng ta nghĩ rằng khi có đôi mắt là chúng ta đã được quá hạnh phúc. Muốn thấy được người thân của mình, muốn thấy được mọi bạn bè trên cuộc đời cũng từ đôi mắt. Cho nên có một thi sĩ của người Hy Lạp trước cái kỷ nguyên của Tây Lịch mấy trăm năm, ông cũng có nói một câu mà tuyên bố rằng là trên đời này trời có thể bắt tôi làm tất cả những điều gì đau khổ nhất, nhưng gian sinh với thượng đế rằng đừng để tôi bị mù. Đó là cái câu thi sĩ. Nhưng cuối cùng trong cuộc đời ông là người mù, một thi sĩ mù. Các vị biết rằng cái việc đó, nếu mà mình đã từng chứng kiến hoặc nhìn thấy những cái người mù thực tế và mình thấy cuộc đời sinh hoạt của họ, mình sẽ cảm thấy rằng mình hạnh phúc và mình thương cảm họ biết bao. Trên cuộc đời khi bị mù xem như là mất tất cả ý về trên cuộc đời và trở thành một con người sống đêm ngày như và nếu từ nhỏ đến lớn chúng ta chưa bao giờ nghe được ai kể cái điều gì bên tai thì cái chữ mù này hoàn toàn một người mù bẩm sinh không nhận thức và không biết được điều gì như thế cả. Cho nên trong một cái chuyện nhỏ đó của bà cuộc sống có câu chuyện là có một cậu bé 4 tuổi. Một ngày đó cậu chơi banh với một cái các trẻ trong làng và là đầu tiên mà cái cậu nghe nói rằng là cái cậu trai bên kia nói với cậu rằng là nay coi chừng trái banh rớt phải trúng đầu. Và thật sự trái banh đã rớt trúng đầu cậu bé. Cậu không có nghi ngờ đó mà cậu bé này là cậu bị mù từ nhỏ. Cậu về con hỏi mẹ: thưa mẹ, tại sao trước khi quả bóng rớt trúng đầu con không hiểu và con không thấy điều gì hết và con không biết gì hết, trong khi một cái người bạn của con lại giết cái quả bóng mà rớt trúng đầu con trước khi con đụng phải? Thì cái câu hỏi đó đã giải thích được rằng cậu bé đã có một ý thức được gì về cái đôi mắt. Và mẹ tiếp tục giải thích cho cậu bé cái điều đó để muốn nói cái gì. Nếu chưa bao giờ được hiểu, được nghe, được kể bất cứ điều gì, người mù bẩm sinh cũng không biết mình mù này. Và không biết rằng trên cuộc đời này sinh ra phải có đôi mắt để nhìn đời ta là cái gì cả, phải thấy màu đen màu trắng gì cả, và nhận diện được mình mù hay là biết qua những điều đó chỉ duy nhất một điều là bắt đầu tai mình nghe. Tai mình nghe được tất cả các điều mà không bao giờ mình hình dung được. Xin thưa các vị, tất cả chúng ta nếu từ nhỏ mà bẩm sinh mà chúng ta chưa bao giờ thấy được cái gì trong cuộc đời, chúng ta không hình dung được điều gì. Để nói điều này tôi nhớ là vừa rồi tôi có một cái chuyến đi để cứu trợ mọi người mù ở tại hai tỉnh đó là Khánh Hòa và Đắk Lắk, tức là để ủng hộ cho 500 người mù ở trong những vùng đó. Thì thật ra thì tôi muốn có một cái cảm nhận thực tế. Tôi thì không phải nằm ở tổ từ thiện mà tôi chỉ nằm bên phương diện của hoàn pháp thôi, nhưng mà vì muốn đích thân mình chứng kiến, cảm nhận và thấy được những người kia này, cho nên tôi mới nói với những người Phật tử thân quen để tạo ra một cái điều kiện để mà đi ủng hộ mùa mùa một chiến để đích thân mình chứng kiến được những điều đó. Thật ra các vị khi chứng kiến được rồi mình cảm thấy xót xa và tê tái, và nhìn lại mình cảm thấy là mình nghèo khổ, mình vất vả, cách thấy mình cũng cảm thấy quá là hạnh phúc trên cuộc đời này so với những người như thế. Và trong lần phát biểu thì tôi có hỏi ông chủ tịch hội người mù đó một câu mà nếu tôi hỏi thì các vị nghe giống như là một sự chớ tiêu thách thức hay là một cái điều làm như người ta giấu đi nhưng không phải ý đó. Khi tôi hỏi ông chủ tịch hội người mù, tôi hỏi như thế này: anh có hình dung được anh khi anh giới thiệu, anh nói chuyện thầy là một nhà tu, thầy là một tu sĩ vân vân thế này thế khác, nhưng anh hãy cho biết rằng trong nhận thức của anh thầy là người như thế nào, như thế nào phải gọi là tu sĩ? Thì anh giải thích là tu sĩ là đầu không có tóc, rồi tu sĩ là mặc áo cà sa, đại khái là như vậy. Nhưng mà tôi nói thật, tôi hỏi anh anh có biết áo cà sa là gì không? Anh hoàn toàn hiểu được áo cà sa là gì cả. Và thật sự anh cũng còn chưa biết cái đầu không có tóc là như thế nào. Mình là một người mà thấy đầu có tóc và mình đã từng thấy những người không tóc, thì mình sẽ rất hiểu được điều này. Nếu sao là mình có bị buồn đi chăng nữa, mình hiểu rất là dễ dàng. Nhưng mà đối với một người anh thật ra mà nói, cả tóc anh sờ như vậy mà anh cũng còn chưa biết nó là cái gì này. Và như nói tóc màu đen anh cũng không thể hình dung được là cái đen là như thế nào. Xin thưa các vị, đen và đỏ trắng đấy chúng ta là chuyện quá bình thường. Nhưng mà với những người đông bằng là sao, đen là sao, đỏ là sao, không có khái niệm như thế này. Cho nên tôi muốn hỏi điều đó để tôi phát biểu, tôi nói chuyện cho một cộng đồng là tất cả những điều này anh chỉ được nghe, có thể qua ca kịch cải lương hoặc là nghe qua những người đọc truyện. Anh đã nghe được từ cà sa, anh đã nghe được những người này cạo ốc. Thật ra những điều đó anh chỉ nghe thôi mà không mường tượng được bất cứ điều gì trên cuộc đời này. Cho nên những lúc mà chúng ta thấy rằng có những khi cấp điện thì 5 phút, chúng ta là người có mắt đó, nhưng mà khi cấp điện thì 5 phút, chúng ta cảm thấy tù túng và khó chịu trong một cái khoảng tối với thời gian ngắn như thế này. Còn tất cả những người này là người thiên tu. Cho nên thầy học gia thì có làm bài thơ để tặng người mù. Tôi mới nhớ nó khác cái câu này: tôi mang thân phận người mù, ngày dài yên ngắn âm u thụ là, người mù ý niệm xót xa, đêm dài ngày ngắn cũng là một khi. Tất cả những cái người mù hoàn toàn là ngày mà đi là như nhau, không có cảm giác, không hiểu biết, không phân tích, không ý thức được gì. Tất cả chỉ là mường tượng như một cái gì mà từng gặp phải, từng thói quen. Cho nên mới nói cho các vị rằng, xin thưa các vị, chúng ta có được đôi mắt là hạnh phúc trên cuộc đời. Và khi chúng ta hỏi người mù, xin anh cho tôi biết anh cần gì trên cuộc đời, thì người ta sẽ nói rằng tôi chỉ cần được nửa con mắt để thấy được trên cuộc đời thôi. Nửa con thôi, chứ đừng có một đôi như thế này. Vì vậy cho nên khi đi thăm người mù, các vị sẽ cảm nhận rất thực tế về những điều này, và các vị cảm thấy rất là xót xa khi chúng ta phải đối diện chứng kiến những điều này. Vì vậy tôi đã từng nghe, được từng giới thiệu, nhưng tôi muốn một lần đích thân mình đã đó, đến đó để có một sự cảm nhận hơn về tình cảm của mình như thế nào trong cuộc đời cộng đời. Và chính vì vậy cái ý niệm với bài giảng là mắt thương nhìn cuộc đời, nó sẽ giúp cho chúng ta cởi mở và thấy được cái sự thật. Xin thưa các vị, tại sao con người thương qua nước mắt được? Phần lớn tất cả chúng ta khi đối diện với một con người chúng ta thương thầy mà ghét, nó dựa vào đôi mắt của chúng ta. Mình nhìn vào người đó, vào người đã chưa nói gì với chúng ta, chưa biểu thị cái gì với chúng ta, nhưng có những khi chúng ta vừa gặp, chúng ta sanh tâm cảm mến, chúng ta thấy như là thân quen từ đâu đó. Và một người chúng ta cũng mới vừa gặp, cũng chưa bao giờ biết như thế nào, nhưng mà chúng ta cảm thấy rằng đối với người này sau mình không có sự thân thiện. Tự nhiên là như vậy, và đôi mắt mình nó phải nhìn thấy và nó đọc được tất cả những cái điều đó, cho mình một cái giác quan như vậy. Cho nên đôi mắt vô cùng quan trọng. Vì vậy cho nên mắt thương nhìn cuộc đời là chúng ta nhìn bằng đôi mắt này, nhìn những thực tế này, chúng ta nhìn những hiện tượng này, bắt đầu chúng ta mới có khởi tâm yêu thương được. Và những chỗ này, đó là đôi mắt của những người có từ tâm và những người đại diện trong người Phật pháp của chúng ta, đó là các vị Bồ Tát. Chỉ có các vị Bồ Tát mới có cái nhìn bằng từ bi, bằng thương yêu tình đẳng tất cả chúng sinh. Trên cuộc đời các vị có thể thương yêu, nhưng các vị thương yêu với những thân phận nghèo khổ, yếu kém hơn mình. Nhưng các vị thương yêu với những người vượt trội hơn mình. Điều đó là điều mà chúng ta chưa làm được. Các vị có thể khởi tâm tội nghiệp với một người lê lết lên đường. Các vị khởi tâm tội nghiệp với một người tật nguyền nào đó. Các vị khởi tâm yêu thương với một người bệnh tật mà không làm gì được. Nhưng các vị có mở lòng để thật sự thương yêu với những người mà chúng ta cho rằng hơn mình, hay là những người chúng ta cảm thấy rằng họ phát, họ chẳng, họ lỗi, họ cái gì đó, mà chúng ta nhìn những cảm giác đó, chúng ta có thể mở rộng lòng để thương yêu được. Nếu thương yêu được như vậy, thì chúng ta mới cảm thấy đó là đôi mắt thương để nhìn Phật này. Chứ vị Bồ Tát đã làm được những điều này. Chứ vị Bồ Tát nhìn bằng đôi mắt thật, bằng đôi mắt thật, và nhìn được bằng cả trí tuệ. Cho nên đôi mắt ở đây, cả đôi mắt trí tuệ và đôi mắt thật, để khởi lên lòng thương yêu, để vì phụng sự chúng sinh, chính cái chỗ đó của Thầy. Vì vậy các vị, không ngại ngại gì khi chúng ta nghe một cái nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, đó là một cái bài của đầu bài có thấy chỉ có hai con mắt thôi, cứ từ đầu tới cuối là hai con mắt, mắt này mắt kia, ai mà được hết bài đó gì đó, đời hai con mắt khóc người một con, đời hai con mắt một con khóc người, con mắt còn lại thấy lại con mắt kia, cứ từ đầu tới cuối là con mắt. Có phải là thật ra hồi lúc tôi mới nghe bài đó tôi thấy nó gì đâu. Thì tất cả những cái điều này khi mà tôi nghe câu đó, nhưng mà bây giờ khi mình học hiểu được Phật pháp thì Trịnh Công Sơn thật sự là một nhà thấm nhuần Phật pháp rất là sâu, mẫu diễn đạt thành tư tưởng của Phật pháp, không lời của Phật pháp. Tất cả những điều ông biết không có một thuật ngữ Phật giáo nào ở trong đó, rất ít khi dùng. Nhưng tất cả những điều Trịnh Công Sơn biết chuyển tải một ý tưởng Phật pháp rất là tuyệt vời. Cho nên đời hai con mắt khóc người một con, đời hai con mắt một con khóc người. Thì khóc người một con đó chính là gì? Tôi nhìn cuộc đời bằng yêu thương, bằng san sẻ, bằng từ tâm. Chứ không phải cuộc đời này tôi nhìn với chính tôi bằng cái những gì là tôi thấy này, tôi thấy kia, bằng tự ngã, bằng yêu quế, cho tất cả những gì cho tôi, mà tôi san sẻ cuộc đời bằng một nửa. Một nửa này tôi nhìn cuộc đời để tôi chia sẻ, nhìn cuộc đời để tôi hiểu biết tất cả những điều này mà ý niệm Trịnh Công Sơn người muốn gửi một cái hoài niệm yêu thương, một cái nhìn san sẻ, một cái nhìn từ tâm, một cái nhìn có trí tuệ trên cuộc đời. Nếu cuộc đời này chúng ta sống và ý chí chính mình thì cuộc đời chúng ta chỉ có một nửa mà thôi, nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên trong kinh Phổ Môn khi đề cập đến Bồ Tát Quan Thế Âm lại có một câu rất là hay là từ nhãn thị chúng sinh. Đây là câu này, tức là Bồ Tát Quan Thế Âm bằng tất cả những lòng từ, những lòng thương yêu mà để nhìn chúng sinh, và Bồ Tát Quan Thế Âm đại diện cho từ bi tâm. Và lúc nào thì Bồ Tát cũng quán sát tất cả những chúng sinh đau khổ để tạo điều kiện và duyên lành để cứu. Cho nên á, khi mà thờ tượng Bồ Tát, nhất là các chùa Việt Nam, qua bên đây thì tôi không thấy, nhưng mà các chùa Việt Nam phần lớn tôi thấy, đúng rồi, cái gì đằng sau đó, giống như cái tấm lòng bào của các đời của Chúa đó, hoặc là những nơi đặt là bà đó, là cái chài chài, tôi không có chịu cái đó, và tôi thấy cái đó là không đúng trong Phật giáo. Và một điều quan trọng nữa là các vị thấy là những tượng Bồ Tát Quan Thế Âm ngài có một cái từ gọi là rất là tuyệt vời, đó là Quan Âm Lộ Thiên, nhớ không? Tức là Quan Âm sừng sững ở ngoài trời, Quan Âm giữa ngoài trời. Cho nên khi mà dựng tượng Quan Thế Âm, có người xây Quan Âm cá, rồi có người sợ nát Đức Phật là đồ che, có người làm lá đồ đề, có người làm bảo cái, có người xây tháp, có người xây cung tứ để che lại, và nghĩ rằng để được Quan Âm trần trụi giữa trời như vậy thấy tội nghiệp, có phải vậy không? Xin thưa các vị, tội nghiệp là tại chúng ta nghĩ suy đoán. Chứ thật ra cái biểu tướng Quan Thế Âm nếu để giữa trời mà không một gì che, đó mới là cái gì là thật. Tại sao vậy? Chính cái chỗ hình ảnh đó mới biểu thị được ngài vì chúng sinh, ngài đích thực là lộ thiên, tức là hiện thân trên cuộc đời này chẳng cần mưa nắng giải dầu, tất cả mọi ý niệm khổ cực gì bất cần một thành viên Bồ Tát. Và Bồ Tát nếu như vậy mới thể hiện được hạnh nguyện của ngài, và để khi tất cả mọi chúng ta khi đảnh lễ và nhìn đỡ, chúng ta mới cảm thấy tín ngưỡng và tín nhiệm. Chúng ta mới thấy đúng rồi, một vị Bồ Tát như vậy, chúng ta mới sanh tâm khởi tâm từ bi và quan thế. Đó là cái điều chúng ta nên nhớ. Vì vậy khi hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm là đại diện cho từ tâm, Và ở đây từ nhãn định chúng sinh, tức là dùng con mắt yêu thương, con mắt từ bi để nhìn tất cả chúng sinh. Và khi nào chúng ta có từ tâm và từ bi thật sự, chúng ta mới thấy cuộc đời này có ý nghĩa. Các vị tự thực tập với cuộc đời này với những điều như thế này. Nếu bao giờ các vị còn thấy trên cuộc đời của chúng ta còn biết yêu thương, còn biết chia sẻ, còn biết đến người khác, chúng ta thấy cuộc đời đáng yêu, đáng quý và đáng sống. Và những người này sống nó mới có ý nghĩa trọn vẹn. Còn chúng ta chỉ nghĩ với chính thân phận của mình thôi, thì cái điều này chúng ta sống quá là kết cung với bản thân của mình, và cuộc đời chúng ta sẽ không rộng mở được. Chúng ta hãy tại sao những nhà từ thiện trên thế giới, những người quên đi thân phận của mình, những người quên đi danh lợi của mình để lao vào trong các hội từ thiện để làm cho tất cả mọi thứ là quên mình, tại sao họ làm được? Nếu thật ra họ không cảm nhận được như đôi mắt từ bi để nhìn nhận cuộc đời, thì những người đó không giải gì mà họ dành cả cuộc đời của họ cho tất cả chúng sinh, cho thân phận của chúng sinh khác, hay là cho đời sống của người khác đâu. Bởi vì người ta cảm nhận được cái hạnh phúc và giá trị cuộc đời, và người ta cảm nhận được thấy rằng mình chỉ đại trong tất cả các việc đó, và xứng đáng với trái tim và cái nhìn của mình. Cho nên các vị này dấn thân là không biết mệt mỏi. Tất cả chúng ta cũng biết lo cho gia đình của mình, lo cho cái nhà, lo cho sự nghiệp, lo cho chiếc xe, lo cho tất cả. Nhưng mà tại sao bên cạnh đó còn rất nhiều người không biết gì đến thân phận của mình hết vậy? Như vừa rồi chúng ta đọc báo, chúng ta từng thấy cô Kim á, là như là người của gì đó, thị sĩ á, cô này không biết tại sao làm được cả một cuộc đời con gái. Con gái cũng có cuộc sống, cũng có tình yêu, cũng có mái nhà, cũng có ước mơ, tất cả mọi điều đều như vậy. Nhưng mà tại sao cô này lại từ bỏ tất cả những ước mơ để trở nên một người, trở thành mẹ của vô số đứa trẻ trong nhà như vậy? Và tại sao làm được điều đó? Nếu không xuất phát từ đôi mắt nhìn cuộc đời và yêu thương này, không có trái tim từ này, không bao giờ làm được. Nhưng mà ngược lại, những người có đôi mắt như thế này, những người có trái tim yêu thương, những người có từ tâm như thế này, lại không có thể cam để sống một cuộc đời chỉ biết hạnh phúc riêng mình. Nó ngộ như vậy. Khi một người có trái tim như vậy thì sống riêng mình là không có được. Tự nhiên cảm thấy nó bất an, cảm thấy nó có cái gì đó hơi dở tâm, nó có một cái gì đó không thỏa mãn. Và muốn làm những người này hãy tách cuộc sống của mình ra để trở thành cuộc sống của muôn người. Đó là điều ý nghĩa như vậy. Cho nên cách đây hơn 10 năm, tôi có làm một bài thơ mà bữa đó ngay ngày trời mưa, lúc đó tôi còn ở chúng ta, tôi ngồi bên cửa sổ, tôi viết bài và tôi thấy trời mưa xuống, thì những người bán hàng rong của Việt Nam, tôi mới thấy những người bán hàng rong, những người bán xề, những người bán lạc vặt bắt đầu họ mới gánh đi hàng, họ chạy mưa, họ chạy, họ trốn mưa, tránh mưa. Và phần lớn những người này, phần lớn những người có tuổi tác, những người 5-70 tuổi và những người nghèo khổ khác. Và khi đó tôi tự nhiên tôi có một cái xúc cảm, và tôi viết một bài thơ. Thật ra không phải bài thơ như một cái gì gọi là tay, nhưng mà tự nói lên cái lòng của mình mà bất chợt mình có một cảm xúc tương tự về điều này. Là tôi viết cái bài là: vui thì vui khắp trong nhà, buồn thì cùng khắp người ta buồn cùng, đời tôi là kiếp sống chung, chúng sinh đau khổ tôi cùng khổ theo. Đó là cái câu này tôi viết hơn 10 năm về trước. Khi tôi viết như vậy để nói là gì? Những cái điều đó thật sự đã làm cho tôi xúc động quá. Tôi là một nhà tu, mặc dù nhà tu có cái tính cách kiên cố, cuộc sống dễ dàng của nó, nhưng mà dầu sao tôi thấy những người như vậy cuộc sống nó chết giả quá, chén cơm manh áo cũng giữ tuổi họ từng ngày dưới mưa dưới nắng với tất cả mọi thứ như vậy. Và tôi nghĩ trong một ngày này, nếu tôi không có khả năng để ban tặng một người bằng chén gạo, bằng chén cơm, bằng chiếc cơm manh áo, bởi vì tôi không tạo ra được, thì tôi phải tìm mọi cách để làm chuyên gia, để giới thiệu và làm như thế nào để san sẻ được tình người, để có thể cuộc sống này tương đối hơn một phần nào đó hỗ trợ cho cuộc đời của họ bằng ý thức nhận thức của cộng đồng. Vì vậy tôi nói là khi nào chúng ta cảm nhận được hai chữ từ bi trong đạo Phật, khi nào chúng ta nói được hai chữ từ bi mà tự đáy lòng chúng ta cảm thấy rằng mình rung động thật sự về cuộc đời này thì lúc đó chúng ta mới xứng đáng được gọi là thai chiếu từ bi. Còn mà không, tất cả chúng ta đều buộc lòng chữ từ bi rất nhỏ. Những bước đầu chúng ta vào đạo, chúng ta đã hiểu buộc lòng thai chiếu từ bi rồi. Khi chúng ta định nghĩa, chúng ta định nghĩa thoải mái. Khi chúng ta giải thích, chúng ta giải thích cặn kẽ. Nhưng mà xin thưa các vị, những lần giải thích, những lần chia sẻ này thật sự có phải từ trái tim các vị không mới là quan trọng? Còn nãy giải thích anh cũng nói được, anh cũng hiểu được. Nhưng mà làm sao cái chất lượng từ bi này nó phải xuất phát là thật lòng là tôi yêu thương cuộc đời này, yêu thương chúng sinh, yêu thương tất cả đó, thì lúc đó chúng ta mới nói được cái chất lượng từ bi. Vì vậy thì Đức Phật làm được điều này, các vị Bồ Tát, các vị Thánh giả đã làm được điều này, đã thực hiện được điều này một cách rất trọn vẹn như vậy. Cho nên là đây, trở lại vấn đề, nhìn vào đôi mắt của chúng ta, đôi mắt chúng ta nó sẽ biểu thị tất cả những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của con người. Nếu chỉ cần nhìn vào đôi mắt, chúng ta có thể đánh giá được người đó ít nhiều về bản chất và tâm hồn của người đó. Chúng ta có thể dối người bằng ngôn ngữ, chúng ta có thể dối người bằng một cách gì đó, nhưng không thể dối người được qua ánh mắt của chính mỗi con người. Cái đó là quan trọng nhất. Cho nên lúc trước tôi có dạy một bài giảng là hình như là làm chủ bản thân. Tôi có đọc một cái bài thơ mà em bảo anh đi đi, sanh không ở lại. Rồi em bảo anh đừng đợi, sanh hội về ngay. Ôi lời nói gió bay, đôi mắt buồn lắm lệ. Sao mà anh ngốc thế, chẳng nhìn vào mặt em. Đó là con. Cái con mắt em nó nói là sự thật, còn cái miệng em lại nói khác. Mà phần lớn cũng đỡ là hay như thế này thôi. Cho nên có một cái bài tôi không có thích, nhưng mà nó trùng hợp, tôi nói là cái bài hát gì đó, phụ nữ nó có là không có, không là có. Mặc dù thật ra cái bài đó không có hay lắm, nhưng mà có những cái bài anh muốn á. Sao mà có thế nhìn vào mặt em đuổi anh về thì cũng có mắt em hời mà. Nó có nói như vậy. Thành ra ở đây các vị đã thấy rằng cái đôi mắt là biểu hiện tuyệt vời của thương yêu cả. Các vị nhìn vào người mẹ và thấy điều này. Người mẹ la con, đánh con, đầy con, nhưng mà thật sự trong mắt lúc nào cũng lăn. Các vị để rầy rĩ lắm. Có những khi đánh con là điều tức và dạy con điều tức và trào nước mắt, đánh mà trào nước mắt mình thay ra nó khóc phải, mình đánh nó mình khóc. Tất cả những cái đó là biểu hiện của cái gì? Thật ra cái hành động nó như vậy nhưng mà nó xuất phát từ sự lo lắng, quan tâm và yêu thương. Cái đó mới là như vậy. Cho nên đọc được những tư tưởng này, đọc được những đôi mắt này, chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta cảm không được điều đó. Và con người chúng ta sống như thế nào, bản chất như thế nào, tâm hồn như thế nào, nó sẽ bị hiện tất và không giống được. Nếu các vị cảm thấy rằng có những người rất khổ tâm, rất là đau khổ, nhưng mà ra trước công chúng cứ cười hà như thế này, xin thưa các vị có thể cười trước công chúng nhưng không cười những người mà đã từng có kinh nghiệm. Tôi đã từng chứng kiến và gặp những điều này. Tôi có nói những người này là bề ngoài từ nhụ, bề trong tóc thành. Đây là chỗ này. Có những người thật sự đôi mắt cười bằng cái miệng, đôi mắt không có cười. Cười bằng cái miệng thôi, nhưng đôi mắt không có cười được. Chính chỗ đó làm sao mà cuộc đời lạc quan được? Cuộc đời những người này đau khổ mà làm sao nghe không được? Cho nên chính chỗ đó, khi chúng ta nói một điều gì đó, bằng từ bi cũng vậy, yêu thương cũng vậy, tất cả những cái đó nó lộ lên hết trên đôi mắt của mình và cái đôi mắt này để nhìn đời, để hiểu và để thương mình thành công này. Và nếu chúng ta cảm thấy được rằng trên cuộc đời này còn yêu thương, còn các vị yêu thương, còn nhiều cái người mà đứng ra để làm việc nghĩa hiệp, còn nhiều người đứng ra để làm từ thiện, còn nhiều người biết chia sẻ với cuộc đời, thì cuộc đời của đó còn có gì hy vọng lắm, còn cái gì có một chút nào hạnh phúc và tương tự vào cuộc đời đó. Nhưng mà khi các vị một ngày nào đó, các vị sẽ không còn cảm thấy rằng có những nhà từ thiện và những người hy sinh trên cuộc đời này nữa, thì lúc đó các vị sẽ cảm thấy rằng cuộc đời của nó đáng lo ngại. Cho nên là đây các vị phải thấy được những điều này. Nhưng mà xin thưa các vị, cuộc đời vốn đau khổ sự thật, vốn đau khổ và đã đủ rất nhiều rồi. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu được cái nhìn cảm thông để yêu thương và chia sẻ, thì chính chúng ta sẽ làm khổ cuộc đời hơn gấp 5-10 lần, thậm chí 100 lần. Cho nên một số bài giảng tôi có nói các vị rằng thiên nhiên, thiên tai, thế giới này nó làm chúng ta đau khổ nhưng mà ít thôi. Nhưng mà chính người mà người làm đau khổ nhiều hơn gấp 100 lần. Và chính người mới làm khổ tận gốc rễ của một con người. Các vị nghĩ chỗ này, trong một đời là sự thật hay là thiên nhiên hay là quy luật là chúng ta khổ như thế nào? Mà thật sự các vị đã từng sống, đã từng gia giảm, đã từng đối diện, các vị mới thấy rằng người làm ta khổ mới ghê luôn, và người làm chúng ta đau khổ mới kinh hồn. Cho nên ngày trước tôi đã đọc một cái câu chuyện như một chị ngủ ngon. Một hôm con giả trai nó đi trên đoạn đường, nó gặp một loài thú khác, và một loài thú đó nó mới hỏi con giả trai như thế này: "Này anh, trên đời này anh có sợ hổ không?" Giả trai bắt đầu: "Không, tôi không sợ hổ." "Vậy này anh, trên đời này anh có sợ cọp không?" "Không, tôi không sợ cọp." "Anh có sợ voi không?" "Không." "Anh có sợ rắn không?" "Không." "Anh có sợ khí khô của con người không?" "Không." "Vậy anh sợ cái gì?" Thì giả ca cũng có trả lời một câu rất là rõ ràng, dứt khoát như thế này: "Tôi là giả ca, tôi chỉ sợ giả ca mà thôi." Câu này và nó nói như thế này: chính giả ca có thể tìm nồi thì cho tôi được, và chính giả ca có biết được bí quyết của tôi là gì, và chính chỗ đó nếu giả ca mà hại tôi thì giả ca có hại được tận gốc bày đàn của giả ca là tôi. Câu này cho chúng ta một ý nghĩa, chỉ có con người mới làm con người khổ đến tận gốc mà thôi là cái lớn, cái nhỏ hơn chỉ có người thân của chúng ta mới biết chúng ta chết mà thôi. Ngoài có những người nào yêu thương nhất, những người nào gần gũi ta nhất, những người nào kết thân ta nhất, nếu tất cả những người đó không có một trái tim yêu thương từ bi thật sự, tất cả những người này sẽ giết chúng ta mà không có lối về không. Bởi vì người này là yếu ta hơn ta, cho nên chính cái chỗ đó mới nói là chỉ có giả ca mới giết tận gốc giả ca mà thôi, còn những cái khác thì không thể được. Cho nên đó là chúng ta cần phải suy nghĩ để học và hiểu. Nếu như có một cái suy nghĩ cởi mở để giải quyết tất cả những cái hiểu lầm trong cuộc đời chúng ta, chưa có một lòng từ bi yêu thương, không ai có nghĩa nhân phẩm, nhưng hãy yêu thương đồng loại và gần gũi nhất, hãy yêu thương những người thân một cách chân thành, thì tất cả những điều này đều xảy ra và dẫn đến những quan trái của cuộc đời này, mà chúng ta phải cảm thấy rằng nỗi khổ này còn hơn trời nào chúng ta khổ cả trăm ngàn lần nữa. Các vị nhớ vừa rồi tôi có đọc trên tờ báo, trên báo điện, trên internet, cái việc này đơn giản là ông này thiếu cái cô kia 6 triệu, chỉ thiếu mấy cái khoản tiền như vậy thôi, thì cô này cũng đòi nhiều lần ông này không có trả. Vì ông này muốn nhà ở này, cho nên ông này mới tìm cách là ông ta mới bỏ ra bao nhiêu tiền đó, ông ta thuê cái tàu đen, và ông ta nói rằng là cái người này nè gạt tiền ông thế này thế khác, là muốn hại như thế, cho nên mời nhờ tàu đen ca thì là không chế tiền cho ông tôi. Thì bên những cái người đó ta làm cho ông giới thiệu 2-3 triệu gì đấy. Thì sau đó rồi chắc là biết là khi mà ông mới hẹn cái cô này nè đến ngay cái nhà ông là điểm đó điểm đó, ông sẽ trả tiền. Thì cái người này thật ra trong bao nhiêu lần giữa cái con mình qua lại cũng có sự nghi ngờ, cho nên không có dám đi một mình mà đi với người em trai của mình, em ruột. Thì hai chị em mới vô ở đến trong nhà chưa kịp mở lời thì bị bốn người thanh niên cống chén bắt lại và trói hết, và toàn bộ chỉ là bình thường như vậy, không giải thích được, không nói được điều gì. Và vì những người này chỉ nghe là ông bên kia kể mà thôi, cho nên bắt buộc cái điện lại. Sau khi hội nghị rồi, tất cả những người này lãnh tiền và đi ra về, ông này làm lại điều gì, ông này nói chuyện á, ông mới chết, chết từng người như vậy. Và chết cuối cùng hai người này đều chết. Sau khi chết ông làm điều gì? Ông mới cắt ra từng khúc như mình cắt cá vậy đó. Ông mới mua những thùng xốp đem về, ông mới bỏ hết từng thùng xốp, ông mới nhát cái bậy kính lại tất cả này. Và sau khi nhát cái kính xong rồi, ông mới đưa lên xe, xe tải á, ông đem nó bỏ trước chùa nào đó ở ngoài Đồng Nai gì đó. Thì khi mà sau này á, cảnh sát đưa hỏi người kia, điều tra đưa hỏi thì ông nói là ông á, ông thấy làm vậy cũng xót xa, nhưng mà vì người này đầu tiền không quá, không có tiền trả, bức xúc mà phải làm vậy. Còn chở đến chùa, ông mong là ở chùa nó có thể là tụng kinh để cho mấy người này siêu thoát. Thôi đã không? Mà nó cũng muốn siêu thoát, cắt con gà đem đến chùa để cầu siêu thoát nghe. Xin thưa các vị, chỉ thiếu tiền có bao nhiêu chuyện ấy tiền thôi mà giá bỏ ra vài triệu đồng để thuê cái những người giàu đen để giết một người đen. Như vậy thì ở đây cái lương tâm đạo đức cái tình người quá kém rồi. Trong cuộc đời này người kiếm dài ba tỷ mà bất đắc dĩ có không có điều kiện mà mới phải gây ra và làm những điều đó, thì tôi nghĩ cũng có thể là với số tiền lớn đi, nhưng mà cái này chỉ có 50 triệu đồng thôi. Cái này nó xứng đáng để đi giết một mạng người sao các vị? Vì vậy cho nên ở đây đây chẳng những một mạng còn hai mạng. Thiếu tiền người ta không nói những lời phải trái mà còn cãi qua cãi lại rồi tạo những cái quan cãi như vậy để kết liễu cuộc đời người ta. Vì vậy tâm hồn con người ở đâu, lương tâm con người ở đâu, mắt thương nhìn cuộc đời ở đâu, cuộc đời ở đó chúng ta chỉ biết thương bản thân mình rồi, thương một cách quá đáng, một cách quá ích kỷ để nó trở thành một sự nhẫn tâm. Cho nên cái điều này tôi đã nói các vị trong một cái bài giảng đó, đó là dòng nghĩ chứa. Tôi đã giảng bài này rồi, tôi có nói rằng là tất cả những sự ân oán với nhau như thế này, nhiều khi chỉ chừng 5-3 ngàn mà cũng có thể giết người được, tất cả cái đó chỉ là cái cớ để giải quyết thân tình quả cả trong tốt nghiệp mà thôi. Chứ cái đó không phải là cái mục đích chính, không phải là cái điểm chính để giúp chúng ta có hóa giải cái điều gì hết. Chỉ quan trọng nhất là quan niệm của những người này, họ đã tới thời chiến tù thì họ phải trả những quan niệm này. Tất cả mọi cái việc đó chỉ là cái cớ thôi, không mang cái nghĩa là vì cái đó mà phải giết người. Về các vị xem lại cái bài giảng dòng nghiệp chướng tôi đã nói rồi, trở lại vấn đề tất cả những điều đó chúng ta khi đọc báo rồi chúng ta cảm thấy rằng chán nản cuộc đời. Có những lúc khi chúng ta nhìn những đại nạn xảy ra trong cuộc đời, nhìn những tình người với người với nhau như vậy, tự nhiên chúng ta cảm thấy rằng cuộc đời mình chán thật. Không biết các vị có bao giờ nghĩ vậy hay không, hay là các vị đã chạy tu thì có hiểu gì này bị chán. Chứ thật ra có những cái chúng ta cảm thấy nó nản lắm các vị, nó nản hiểu cuộc đời lắm, chứ không phải chuyện bình thường. Bây giờ cái này nè, tôi thấy vô duyên nhất là cái chuyện mới trong ngày này là chỉ có một cái mờn thôi mà hai người phải giết nhau. Các vị thấy nó vô duyên cái độ mờ kinh hồn. Hai vợ chồng này, cái người vợ thì ngủ trước mà đã ớt cái mờn. Người chồng đi nhậu về, đi vô phải kéo mờn tắt, vợ không cho. Tại vì cũng cảm thấy là khó chịu khi chồng đi nhậu lé lét như vậy. Và anh này nó nghĩ rằng, ổng vô nó nghĩ rằng tối khuya gì đó, ổng đi làm cá, đi tàu làm cá nó nghĩ gì đó, ổng kéo cái mờ mờ này cho. Thì cô này hình như là trong báo biết 37 tuổi thôi. Anh này giận quá, anh nói tao giết mày đó. Thì cái bà kia bả trong mờ mà đắt đó, bả nói là thắt đó. Chỉ cần một câu biết thôi, ông này có rượu rồi, xuống sát tiếp vào kết liễu cuộc sống của cô vợ chỉ vì cái mờ thôi. Rồi ngày cuối cùng mình ở tù chung thân hay là tử hình gì đó biết chắc là chung thân hay là bao nhiêu năm tù. Cái chuyện các vị thấy rằng nó đơn giản như vậy, rất tiếc thì chúng ta mang bộ não tổn thức của một con người. Chúng ta là một loài động vật được khen tặng là một động vật cao nhất trong các loài sinh vật, và chúng ta đã từng khen ngợi thế giới loài người là nhân vi tối đắc. Là người là vi diệu nhất trong cuộc đời này, là tu diệu nhất. Nhưng mà cái là trong lòng người này. Chúng ta mang một cái lớp người mà tâm hồn, đầu óc, trái tim và hiểu biết của chúng ta thật sự được có những cái quá kém rồi, kém hơn tất cả những loại sinh vật khác nữa. Như vậy thì chúng ta nghĩ sao? Nhưng bên cạnh đó, đó chỉ là điểm số. Nếu chúng ta chúng sinh trên cuộc đời này mà biết có chiếc phần đông thì cuộc đời này chắc chết quá rồi. Mai này chúng ta phần là rất ít thôi và rất ít trong xã hội loài người. Cho nên xã hội loài người chúng ta vẫn tồn tại và còn duy trì được một nền tảng đạo đức. Tùy vào quốc gia, tùy vào một tầng tộc hóa, tùy vào các nền văn hóa khác nhau mà để thiết lập nên cái tính đạo đức khác nhau, và từng người là cái chủ chốt, cái căn bản để duy trì đầy đủ đạo đức trong sinh hoạt của mỗi cộng đồng và quốc gia. Còn đó chỉ ra tất cả chỉ là cá biệt. Nhưng mà con người chúng ta là một con người trần gian đầy phiền não, đầy tham sân si ái mộ, nhưng mà tất cả chúng ta có tu tập mới nhận ra được mình có việc này. Còn bằng không tu tập, không hiểu được Phật pháp, xin thưa các vị, suốt đời các vị không biết các vị là ai. Sự thật là như vậy. Nếu các vị biết các vị là ai thì không có những gì đáng tiếc xảy ra. Chính vì mình không biết mình là ai cho nên những gì đáng tiếc thường xảy ra với chúng ta là ở chỗ này. Xin thưa các vị như vậy. Cho nên vừa rồi các vị đánh ghen mà cảm thấy khủng khiếp, đó là cái gì mà cô này đủ sức dùng cái kim châm như thế này để châm vào cái sọ của một cái đứa trẻ chưa đầy 40 này. Vậy thôi, một tấc như thế này, cái kim ở Việt Nam mình mà giá bao mình hay gọi là cái lẹm á. Chồng của cô này cũng làm việc xa, cho nên á, sau đó cô này mới biết rằng chồng ngoại tình của một người đã có con là gần 2 tháng. Khi cô này đi được rồi thì bước đầu cô có cài nhà thật và cô có điện thoại trách móc cái người kia là tại sao như vậy. Nhưng sau đó cô trở ngược lại là cô nói những lời rất yên dịu, rất hiền từ và rất thông cảm và muốn biết chỗ để đến để thăm cái đứa cháu bé này. Cái cô này quá vô tư, thấy rằng cái người vợ bên này bây giờ là dễ thương, phải mở tổ chức như vậy cho nên chỉ đổ để mà cho đến thăm cái cháu bé. Nhưng mà cô này trở lời như vậy là cô này ôm trong lòng một mưu tính, tức là tức là sao mà kết liễu với cái nhỏ này. Vì vậy cho nên là cô mới sống trong một cái đời buồn tắc như thế này và cô đi tìm đến nhà và đổ đi với một người em nữa và hai người em gái. Khi đến nơi rồi cổ mới thăm và cổ mới dưỡng đứa con này của ảnh, thì cái người vợ kia đó, người vợ mà gọi là vợ lẽ mà không chính thức á, vô tư cảm thấy là người chị này học lại và chị cởi mở dễ thương quá cho nên mới đưa con mình cho cô kia ảnh và bản thân mình đi làm cơm để đãi hai người này. Thì khi mà đi ra làm cơm lo với chiếc nghe con mình tự nhiên quát lên khóc, thì cô này chạy ra thì thấy chiếc con mình đã để ở dưới đất đó và trên đầu máu chảy và hai người kia đã lên xe đi mất tiêu rồi. Trong khi đó cô này không biết gì, cô này biết thấy cái đầu con mình bị máu chảy cũng không hiểu chuyện gì nữa. Các bạn biết cái thót của đứa trẻ mới sinh không? Nào đứa nào mới sinh thì cái thót đó, nó mềm eo á, nó cái thót trên đầu đó. Thì ngay dùng nó máu chảy thì cô mới ẩm lên bệnh viện. Và lúc mà người ta chụp chiếc quang á thì nó cho mình có một cái hình là từ trong đây một cái lửa tới đất rộng như này, một cái kim dài như thế. Và bác sĩ mới giải phẫu cái đứa bé này để rút cái kim ra như vậy, một tấc như thế này. Các vị thấy khủng khiếp. Cho nên là ở Việt Nam đang lên án chuyện này là các luật sư đòi bảo vệ quyền lợi cho trẻ em đứng ra để can thiệp chuyện này và muốn rất là nhiều người có cái hành động quá nhẫn tâm. Cái việc của người lớn với nhau sao không giải quyết bằng người lớn để đem đổ chút lên một đứa trẻ chưa đầy 40 ngày tuổi. Và bác sĩ đã giải phẫu xong và cứu được mạng sống này. Đó là cái chuyện mà mọi người cảm thấy là chuyện mà ngoài tưởng tượng. Vậy mà sống được. Thật ra cô này chỉ nghĩ rằng chỉ cần cái kim như vậy là kết liễu đứa bé không cách nào sống. Nhưng mà đây là trời không thật sự cái gì không biết. Đó là những chuyện ngoài may mắn mà ngoài tưởng tượng thôi. Cho nên đó có những chuyện này chúng ta thấy cái điều gì? Từ người đâu, con người đâu, tất cả mọi thứ là như vậy sao? Cho nên đó, ở đây quan trọng nhất là cuộc đời chúng ta là một con người mà biết được Phật pháp là may mắn trong đời chúng ta. Các vị biết được Phật pháp để làm gì các vị? Khi biết được Phật pháp thì chúng ta hãy nhìn lại chính mình. Chỉ khi biết được Phật pháp, mình phải biết mình là cái gì. Mình nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, nhiều hờn ghen, nhiều ái dục, nhiều đam mê hay là nhiều đố kỵ. Tất cả những cái này khi học Phật nó đi được rằng mình cái nào nhiều. Sợ vì mình không biết được mình cho nên mình phải dung túng và mình làm mục tiêu mà nó quá tắc tệ như vậy. Còn một khi mà trong cuộc đời mình và học Phật mình biết được mình rồi, rất là may. Nếu các vị ý thức được các vị sân nhiều, các vị tham nhiều, các vị đố kỵ nhiều, các vị hờn ghen nhiều, các vị biết được điều đó thì các vị sẽ tìm cách hóa giải và hạn chế lại cái thứ này để cho mình bớt đi sự chi phối của những cái xung quanh mình. Mỗi người trong cuộc đời sẽ tham một cái nhận khác nhau. Có người tham tiền, có người tham ăn, có người tham nhậu, có người tham sắc, có người tham danh, có người tham lợi, có người sân nhiều, có người thế này thế kia. Có những người tham danh rõ tất cả tình nghĩa sự sạc cuộc đời. Tất cả mọi người có một cái lối tham khác nhau. Cái này là sự danh bản nghề và sự làm thành từ ý thức của con người mang tính cách như một chủng tử bản hữu. Nó lệ thuộc với vị trí của chúng ta từ nhiều đời. Hiện thân ra một con người trên cuộc đời này nó lệ thuộc rất nhiều đến những tập khí của một quá khứ, tập khí của một con người đã từng làm những điều gì, đã gây ra những điều gì, nó ôm trước để trở thành một bản chất của con người, cái bản chất đó là thành viên của con người. Và như vậy cho nên rằng trong cuộc đời này may mắn nhất là chúng ta được học Phật pháp. Đức Phật không có đầu nào có bất cứ một con người nào trên cuộc đời này bằng những cái chuyện hữu tội và sai lầm cả. Đức Phật chỉ là mở lối một nguyên lý cho cuộc đời này để tìm cho tất cả chúng ta sự sống tốt đẹp cho đường nam. Như là cái nguyên lý của Đức Phật từ ban đầu, ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc của chư thiên và loài người. Đức Phật chỉ như vậy vì hạnh phúc và an lạc của tất cả chúng ta. Hạnh phúc này hay là một con người có thể từ bỏ tất cả những gì hạnh phúc của riêng mình để vì hạnh phúc của nhân loại. Đức Phật chỉ chừng này vì hạnh phúc và an lạc của tất cả chúng ta. Hạnh phúc này để cho mỗi một con người có thể từ bỏ tất cả những gì hạnh phúc của riêng mình để vì hạnh phúc của nhân loại. Cho nên chính vì vậy may mắn nhất chúng ta được học Phật pháp. Đức Phật không cầu đầu ai để trở thành Phật tử cả. Đức Phật không có nghĩ rằng Đức Phật nói ra điều đó thì các vị nghe để các vị phải quy hướng theo ngài như một cái gì cả. Lời nói Đức Phật như một người lưu ý, lời nói Đức Phật như một vị thầy giáo, nói hết tất cả những gì đã được học, làm hết tất cả những gì kỹ năng và tay nghề mình có được. Sự thay đổi được hay không tùy tâm bồ nghĩ vọng và sự quyết tâm của mỗi con người. Các vị học Phật là như vậy, cho nên đạo Phật không ví dụ, không làm gì hết và đặc biệt là chưa bao giờ làm đau khổ nhân loại này do bất cứ một hình thức nào trong cuộc đời này cả. Các vị phải công nhận như này như một sự thật không? Không khác gì đây là lịch sử trải qua quá trình hơn 2.500 năm đủ sức để chứng kiến giải đáp cái điều này một cách rõ ràng trước mỗi thời đại mỗi thế kỷ của chúng ta. Cho nên ở đây các vị thấy rằng ở đây từng tâm từng người là điều vô cùng quan trọng. Và vì vậy cho nên các vị thấy rằng những việc làm này nó biểu hiện rất rõ qua đôi mắt ý nghĩa của con người vô cùng quan trọng. Xin thưa các vị, ở đây các vị đã từng xem cái bộ phim gọi là Bao Công Xử Án, có phải không? Các vị thấy Bao Công thiền hay dữ? Thiền, lấy sợ quá thì hả? Đố các vị nhận ra được cái Bao Công dữ và hiền chỗ nào? Các vị nhớ kỹ rằng có những cái mặn tình khó giải quyết, có những tình huống khó giải quyết, có những tình huống thật sự là có thể một cái gì đó căng trước nhưng mà quá đáng tiếc rằng luật pháp đã như vậy. Các vị thấy Bao Công quyết đoán cái gì như thế nào? Các vị thấy đôi mắt của Bao Công nó như thế nào? Đôi mắt Bao Công nhíu lại và cảm thấy rằng trầm tư. Đúng ra người này phải kết liễu bằng cái này chặt đầu. Đúng là lương của nhà Bao Công chúng ta đang là tội này nó như vậy. Nhưng mà Bao Công không nỡ cầm một cái này bởi vì trong đó có những tình tiết mà cảm thấy rằng nếu là ông, tôi nghĩ ông mà có thể xoay chuyển lực được á, thì lúc thì ông có thể tha thứ. Lúc đó cái đầu mắt vào trong khác đi, miệng đã nói ra những lời rất là cảm cái, nhưng mà trong đôi mắt, trong tâm hồn dường như có một cái gì đó giống như những tiếng lệ lọc. Rất nhiều tình huống mà mình cảm thấy rằng rất tội nghiệp cho bao cao một người nắm lực mà đang hành xử một cái gì như vậy, có phải không? Có những tình huống thật sự đứng về chương trình của mình không biết làm sao mà phán đoán được quyết định gì này. Cái đôi mắt từ của ông biểu hiện những cái đó. Một người làm được nhưng không có ác bao giờ. Một người làm được nhưng mà có tính cách là tìm cách để cứu chữa một con người biết hoàng với những cái này. Và thậm chí có những cái vì cái vụ án mà án quan bao lâu còn dám chấp nhận hy sinh cả đầu mình để tâu lên cái vua, để nhờ cái tha phẩm là nhờ để mà chuộc lại cái gì đó. Ông còn dám đem cả cương vị chức vụ và thậm chí cái đầu của ông để có thể giải quyết được vinh quang cho những người nào đó cần thiết như vậy. Một người làm được như vậy hiếm có trong cuộc đời. Cho nên mặc dù ông nói ra những điều sắc mà ông mặc sắc, lời nói là nói sắc, nhưng thật sự trong lòng ông là nước không, thật sự là nói sắc. Cho nên có những điều mà chúng ta cần phải trong cổ đại Trung Hoa có một câu chuyện rất là hay để mà nói là cái chỗ này. Quý gia ngày xưa là người mà chắc thành luật án ở nước Vệ. Một hôm đó ông có quyết định cái việc mà cái tội của một cái người đó là cái tội chặt chân. Cái việc đó là nhiều năm trôi qua rồi, sau khi nước Vệ mới thất thế thì nước khác đánh đi, thì lúc đó quý gia mới là một trong những nạn nhân chạy vào thời đó. Thì khi nhà quý cao chạy đến cái cổng thành mà nơi đó có một người giữ cửa, thì lúc đó quý cao mới nhìn lại cái gương mặt của anh giữ cổng thành đó, chính là anh ngày xưa mà quý cao đã hạ lệnh chặt chân. Nhưng mà lúc đó trong một cái giai đoạn cấp bách, không có ai nói được lời nào, không quý cao không nói, anh kia không nói, nhưng mà anh kia chỉ như thế này, đầu kia có tường đổ, ông hãy đi. Thì quý cao nói là kẻ quân tử không có leo ra. Thì lúc đó nói là như vậy, ở phía bên đây cổng thành có lỗ hổng, ông hãy thoát thân đi. Thì quý cao nói là kẻ quân tử trưởng phu không có khui lỗ hổng. Thì ông này phải suy nghĩ nhanh đó, được rồi, như vậy đằng kia có một cái ngôi nhà trống, ông hãy đến đó thoát thân đi. Thì quý cao gật đầu và đến đó để lánh nạn. Thì cái đồ mà để rượu đuổi ông đó, thì rượu đuổi ông đến cổng thành này và vương thành đi tìm kiếm, cuối cùng không có, ông đã được thoát nạn. Và thoát nạn rồi ông mới trở ra, ông gặp cái người mà giữ cổng thành này. Ông hỏi câu như thế này: này anh, ngày xưa tôi đã từng phá án chặt chân anh, hôm nay đây là một cơ hội ngàn vàng, tại sao anh không có tạo ra để mà trả lại từ xưa mà anh lại chỉ ba lần như vậy, chỉ cái cách để cho tôi thoát thân như vậy? Thì anh này nói là thật sự ngày xưa theo quyết định án chặt chân tôi là cái đó tội của tôi phải chịu án chặt chân. Lúc ông phán quyết về cái tội chặt chân, tôi thấy ông cố tình xoay sở pháp luật để ông làm giảm nhẹ cho tôi. Và trong khi tôi bị hành hình chặt chân, tôi nhìn thấy rằng trong đôi mắt ông chứa những điều thương cảm, và ông cảm thấy rằng ông cũng xót xa cho cái việc của tôi như thế. Nhưng ông là một người chắc mắt, thành sự không thể gắt được. Tôi rất cảm kích ông từ dạo đó. Còn khổ tôi bị chặt chân thì làm tôi phải chịu. Vì vậy hôm nay tôi quyết lòng tôi cứu ông như một con người mà tôi từng kính phục. Như vậy các người thấy rằng cái việc này cũng là một người phán quyết luật để xử lý, để chặt chân một con người, nhưng mà trong đó người ta lại chưa thành tình người vậy. Làm tất cả mọi việc không phải vì phù quán, không phải vì cá nhân hay vì các người vào tổ chức, mà tất cả những người này nghĩ cái gì có thể cứu được một người thì có thể từ các gia đình và cứu trường. Ở đây là một điều chúng ta đang suy nghĩ, đời chúng ta cũng vậy. Tại sao trong đời sống vợ chồng, cha mẹ con cái, chúng ta không tạo ra những cái cách để chúng ta hàn gắn lại với nhau, mà chúng ta thấy ai tiếp xúc chúng ta đọc cái lời giống như ly dầu ngọn lửa. Chúng ta thấy một gia đình là hạnh phúc, chúng ta tạo tới để hai cái ban đi. Chúng ta thấy trong gia đình con cháu con rể gì đó, mọi thứ nó có một vết nứt gì đó, chúng ta lại đem tâm xấu xa để chúng ta làm ngăn cách tất cả những cái này từ đâu ra, từ những ý niệm phá hoại, những cái ác tâm này. Chúng ta đã có một ý niệm là không muốn người khác hạnh phúc. Như vậy tự lòng của chúng ta mà không có ý niệm người khác hạnh phúc thì đời này ai muốn mình hạnh phúc đây? Và khi một cái nội tâm chúng ta như vậy thì chúng ta chắc gì chúng ta được hạnh phúc hay không? Nên nhớ là như vậy. Cho nên trong cuộc đời, sống một trong cộng đồng, sống trong một gia đình nhỏ, chúng ta phải nghĩ đến những cái cách thông cảm và tha thứ cho nhau, phải cảm lòng mà tạo điều kiện tha thứ. Còn ở đây chúng ta cứ bắt nhạt bắt can, chuyện không có chúng ta gán chuyện lên để cho mình trở thành kẻ phải, người kia là quấy, để chúng ta có thể soi mói và chỉ trích lẫn nhau. Và giữa làng xóm, giữa nhà này với nhà khác, chúng ta cứ dựng chuyện lên để cho mọi người phải đồng tình với chúng ta, để cho người đó là xấu là tệ, để họ tạo ra cái lực chúng ta để gây áp lực cho người khác. Tất cả những cái đó là cái gì? Tại sao giữa người với người chúng ta lại tạo ra nhiều quan trái như vậy? Chúng ta hãy nhìn cảnh quá vậy, hạn chế bớt đi những cái này. Chúng ta không hạn chế mà lại chúng ta còn làm cái căn nguyên để tạo những điều như thế này nữa. Thật sự chúng ta phải suy nghĩ là cái gì có thể tha thứ được cho mình, cái gì có thể quá giải được cho tất cả mọi người. Hãy tìm cách giải quyết để hóa giải, để mọi việc lớn trở thành nhỏ, nhỏ hóa giải cho ta đi. Đời đã nhiều đau khổ rồi, chúng ta không có nhiều thời gian để đối đầu, để chịu đựng, để chỉ trích, để đau khổ. Đời khổ, chúng ta còn khoảng 70 năm như vậy. Chúng ta sống như vậy để suốt cuộc đời chúng ta ôm những ân oán này, để đem những ác tâm này để gieo qua cho người này người kia, còn biết bao nhiêu điều hạnh phúc và gửi gắm cho cuộc đời để sống một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa cho cuộc đời. Tại sao không làm? Cái gì để nhận chúng ta đến điều đó? Ác tâm dẫn chúng ta đến điều đó, tích kỷ dẫn chúng ta đến điều đó, thiếu lòng từ dẫn chúng ta đến điều đó, ngã mạn dẫn chúng ta đến điều đó. Tất cả những cái gì vì tham lợi của chính mình, thủ đoạn để dẫn đến tất cả những điều đó. Mà nếu một người chưa học Phật và chưa tu Phật không nhận ra được những điều này, mình cứ cho mình làm vậy là đúng, tôi làm vậy là đúng, tôi làm vậy là phải, phải tôi thế này thì các bạn của người nó nghĩ là sai. Thật sự các bạn sai đúng ở đây, nó không phải mang tính cách là đúng sai, mang tính cách cộng đồng quyết định. Cái đúng cái sai là chúng ta phán quyết nó dựa vào cái ý niệm tự ngã của mình tự hiện lên, mình cho là đúng, mình cho là sai. Khi mình cho nó là sai, người khác có chấp nhận sai hay không? Những người không phải như mình có chấp nhận điều đó sai hay không? Cái sai đó mình cho nên là một chân lý sai. Thấy rất rõ điều này. Cho nên điều này tôi đã giảng rồi. Tại ở xin đây gì đó là giảng đâu là chân lý. Ý niệm này thì mình nói là cái chuyện này. Nói ra cái chuyện này thì các vị nhận thấy rằng tất cả mọi điều trong cuộc đời quan trái này chúng ta tự tạo lên rất nhiều hơn là quan người kia. Bằng những khí niệm của chúng ta là những con người không được hiền thiện, chúng ta tạo lên những quan trái này rất là nhiều. Vì vậy tôi mong rằng tất cả những cái chuyện này hãy được xóa đi trong khỏi lòng của mỗi con người, để chúng ta có thể mỗi ngày từng bước chúng ta có thể hoàn thiện thương yêu gần gũi cho một đại thể gia đình cái nào, thương yêu xã hội, thương yêu những người cùng khổ và hạnh phúc cả nhà. Nhưng thật sự các vị đã làm được những điều gì trong cuộc đời? Rất nhiều người đã sống bằng tình cảm như thế này. Những đợt cứu trợ ở Việt Nam, những thiên tai lũ lụt Việt Nam, tôi biết rằng những đóng góp bàn tay của những người hải ngoại này rất là nhiều. Và phần lớn tôi cũng rất tin tưởng rằng tình người của các vị đang còn rất là dạt dào trong con người của một cái dòng dõi tổ tiên của các vị. Tại sao vậy? Nhưng những thiên tai bão lụt thì những người cố khổ nghèo khó tại quê hương có đã hiểu được những người ở nước ngoài này. Cho nên tôi từng sang Mỹ và hôm nay tôi đến đây, tôi có một cảm giác rằng các vị có giống nhau không? Là sư tôi từng nói trong những pháp hội khi tôi dạy tại Mỹ, tôi nói rằng trước khi tôi sang Mỹ tôi cứ tưởng tượng rằng những người ở sống ở bên Mỹ á, khi tôi qua tôi sẽ thấy khác đi hơn chứ. Tôi nghĩ là từ cái đầu cho đến chóc chán, cho đến ăn mặc, cho đến dắt tao mọi thứ, tôi nghĩ nó là cái gì đó, một mô đồ cũng khiếp hết chứ. Nhưng mà thật sự tôi qua đến nơi tôi thấy rất là bình thường và giản dị. Thậm chí có những người giản dị hơn là ở Việt Nam nữa. Thì tôi mới chấp nhận được trong lòng của một đêm. Những người đi tìm qua những đất nước như thế này không mang cái nghĩa là đi tìm cuộc sống cho riêng mình, mà nghĩ rằng mình hy sinh một bản thân phải đi qua đó để tạo ra một đồng tiền nó có giá cho đồng tiền Việt Nam để giúp đỡ những người thân chúng ta trước. Và bên cạnh đó chúng tôi thấy rằng 80% các hội có một quan niệm là cùng sang tay nhau để chia sẻ bớt những nỗi đau của người nhà rất là nhiều. Cho nên những lần bắt đầu phong trào cứu trợ thấy những người ngoài cộng ủng hộ rất là nhiều. Cho nên ở đây tôi mới thấy được đó chính là tình người. Và hơn nữa tôi đi đến cái đất nước như thế này, thật sự cộng đồng của chúng ta là người Việt trên đất nước, chúng ta chỉ là người ở nhờ thôi. Cho nên gọi là Việt Kiều, có phải không? Việt Kiều là cái gì? Là người Việt ở nhờ trên đất nước. Ý nghĩa của nó là như vậy. Chúng ta là người quốc tịch khác, nước quốc gia khác, chúng ta đi đến sống ở đây, chúng ta ở nhờ vào đất nước. Như vậy những người như thế này cộng đồng chúng ta nhỏ bé. Nhưng mà khi chúng ta thấy rằng ngôi chùa nào cũng thấy Phật tử cũng đầy hết, tôi đi giảng các nơi thấy Phật tử đầy hết, tôi không biết được bao nhiêu người tại cái xứ này, nhưng mà họ biết là ngôi chùa nào nó cũng có đầu của mặt của những người Phật tử của chúng ta. Như vậy ở đây tôi thấy được người gì, các vị còn đó, những tình người, những cái văn hóa, những cái tín ngưỡng của chúng ta cũng còn nằm trọn vẹn trong con người của các vị. Cho nên dù các vị đi đâu ở bất cứ nơi nào, các vị cũng dựng nên đức văn hóa của đất nước mình, của những truyền thống của chính mình, và đặc biệt nhất là những người dựng nên truyền thống của những người đồng bào. Cho nên ngôi chùa đã trở nên một cái nơi mà sinh hoạt tâm linh của cộng đồng, là nó có thể hóa giải tất cả những khoảng cách chúng ta khi đến xứ lạ quê người. Nếu chúng ta còn một ngôi chùa để sinh hoạt, còn một nơi để chúng ta tập trung như thế này, thì khoảng cách từ người chúng ta còn gần. Còn nếu một ngày nào đó chúng ta không thấy là nơi này là nơi sinh hoạt tâm linh, chúng ta không thấy nơi này là nơi chúng ta có thể hội tụ để chia sẻ, để học và tu, thì lúc đó chúng ta sẽ trở nên một khoảng cách lớn hơn trên cái cuộc sống cộng đồng. Vì vậy tôi rất mừng với tất cả những gì mà có được nhiệm vụ trên đất nước này. Xin thưa các vị, đó là những điều mà nói qua vấn đề mắt thương nhìn thực tế như vậy. Nhìn lại những vật chúng ta, giới hạn của Đức Phật, tất cả chúng sinh này trong cái nhìn của Đức Phật là Đức Phật không có sự phân biệt. Đức Phật thương yêu tất cả chúng sinh bằng từ tâm, và có nghĩa Đức Phật từ tâm thì không mang cái nghĩa đây là con tôi hay là đây là người thân và đây là kẻ sơ. Các vị phải để ý trong này chỗ này. Cho nên là đây khi Đức Phật từ tâm, cho nên Đức Phật từ hỏi trong các kinh: ta yêu tất cả chúng sinh trên cuộc đời này như ra hồ la không khác. Các vị nói ra hồ la là ai? Ra hồ la là con của Phật. Mà Đức Phật nói rằng ta yêu tất cả mọi người như ra hồ la không khác. Thật sự cái điều đó là như vậy. Đức Phật vì yêu tất cả chúng sinh trong cuộc đời này mà Đức Phật đã hy sinh những gì của cá nhân mình. Về mặt thế gian pháp mà nói, cuộc ra đi như vậy là một sự hy sinh. Các vị thấy không? Không nói về cái nghĩa xuất thế của mình. Ví dụ các vị có một gia đình cho mình mở, có một sự nghiệp trong tay, có một đứa con bụng bầu, có một cái gì đó người vợ người chồng dễ thương, các vị có đủ sức để từ bỏ không? Chắc tôi nghĩ là không. Nhưng mà ở đây là một Đức Phật, là một thái tử quyền hành trong tay, sau này trở làm vua. Các vị biết ý nghĩa của thái tử không? Thái tử là người được đăng quang để trở nên chính thức danh chánh ngôn thuận làm vua đó. Bởi vì con vua thì gọi là gì? Hả? Con vua thì gọi là hoàng tử. Mà các vị đã thấy rằng vua có bao nhiêu hoàng tử? Nhiều lắm đúng không? Tùy vào cái lượng thê thiếp của vua mà vua có những cái hoàng tử khác nhau. Ví dụ cha của vua A Dục Vương là tới 100 mấy đứa con, 100 mấy đứa con. A Dục Vương là trong đó phải sát phạt hết cả hàng trăm người, vậy cuối cùng mới trở nên làm vua đó, trong phải bình thường. Cho nên là đây khi ai được gọi là thái tử, có nghĩa người này đã diễn viên trở thành chế gì thôi mà hoàng tử thì rất nhiều nhưng không có phải là chỉ nào có thể trở lên làm vua. Vì vậy với cương vị là thái tử có đầy đủ tất cả các tiện nghi, có đầy đủ quyền hành, có đầy đủ dụng làm, có đầy đủ gì bạc, có đầy đủ tất cả. Nhưng tại sao người lại phải từ bỏ? Tại sao người lại phải từ bỏ? Cái ý niệm để thúc đẩy ngài từ bỏ, ngài từ bỏ cương vị của một thái tử không mang nghĩa là bỏ cương vị thái tử để tìm một cương vị khác nó lớn hơn. Có phải là không có ý nghĩa là đấy? Không phải từ bỏ một cung điện này để có một cung điện khác lớn hơn, không phải vậy. Không phải là ở trong kinh thành này ăn uống như vậy không đủ, cho nên đi đi như vậy để tìm một cái sự ăn uống đó tuyệt vời hơn. Không có gì. Cái ý nghĩa quan trọng nhất trong việc đi tu của Đức Phật đó là cái gì? Đó là vì thương yêu tất cả chúng sinh mà đạt biết về đích là trong kinh thành ca tụng Phật này, đạt biết về đích là những chúng quả độ. Cho nên chúng ta thấy là trong bốn yêu cầu Đức Phật đã xin với Phụng Hoàng để đi tu, cái yêu cầu thứ nhất là gì? Làm sao cho con trẻ mãi không già. À, này mấy cô thích lắm không ông? Ước gì trên cuộc đời trẻ mãi không già ngon lành. Có người nói với tôi là thầy chết không sợ, mà cô chỉ sợ sự già. Đặc biệt người này muốn cãi lại quy luật cuộc đời. Nó rồi làm sao gì cho con mạnh mạnh mãi con đang, làm sao cho con sống hoài không chết, và yêu cầu cuối cùng là làm sao cho mọi người hạnh phúc. Nếu chưa gian thực hiện được những điều này thì con chắc chắn là không bao giờ đi tu. Các vị này ngoài còn có biểu hiện lên là ngoài sanh già thì chết có còn biểu hiện là chúng sinh này là cứu họ trong thống khổ hết dòng trần tạo. Ý niệm của một Đức Phật như vậy là vậy. Nhưng mà biết phụ hoàng một trong bốn điều bản thân ngài còn không làm được, muốn chi là cả bốn điều này. Và vì vậy cho nên cái việc tu tu của Đức Phật hoàn toàn lễ thuộc vào khởi từ bi tâm, khởi lòng từ cái nhìn thấy thực tế khổ đau của chúng sinh mà đi tu. Ngài đã từng chứng kiến qua bốn cửa thành, ngài đã thấy tất cả những thân phận của chúng sinh sanh già bệnh chết cùng sống đau khổ ở tại nơi ngài phải như thế nào, và từ đó ngài đã chán ghê cuộc sống ở tại kinh thành. Ngài không muốn tìm hạnh phúc riêng mình, cho nên nãy tôi có nói từ đầu với các vị, tôi nói những người nào có cái mắt từ về đời chúng sinh, những người nào thật sự thương yêu chúng sinh trên cuộc đời này, họ có lập gia đình được, hoặc là hai nữa là họ không có thể sống trong một gia đình được. Những người này phải trở thành những người của công chúng, những người này phải trở thành những nhóm người cùng khổ đau đó. Nó có cái đặc điểm như vậy. Nếu thật sự là có cái gì yêu thương rồi, họ biết khi nào họ có thể làm được điều đó. Nói như vậy không có nghĩa là những người đã có từng có mang gia đình là không có tình yêu thương, không phải như vậy. Nhưng mà phải nói là phần đa những người có tình cảm yêu thương đồng bào nhân loại, những người có yêu thương thật sự, thì chúng ta thấy tất cả những điều này phải từ bỏ những hạnh phúc cá nhân đó để trở nên cuộc sống của muôn người. Và Đức Phật là người tiên phong trong điều này, chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Và bên cạnh đó, trong suốt thế hệ hàng tỷ ngàn năm tiếp theo và trong thời kỳ đương đại này, cũng có rất nhiều người hy sinh những cuộc sống của riêng mình để làm những gì đó lợi ích cho cộng đồng, cho số đông, cho nhân loại. Cái này chúng ta cảm thấy rất là đau buồn. Những cái điều này chúng ta thấy những điều này nhìn thấy được. Cho nên các vị khi thấy Đức Phật đi tu và Đức Phật đã làm một cái điều vô cùng quan trọng như một cái nhà cải cách xã hội tại xã hội Ấn Độ, và bây giờ đó là cái gì? Đó là cái việc mà ngài đã hóa giải tất cả những cái gọi là giai cấp trong đương thời, có phải không? Đức Phật đã làm việc hóa giải những giai cấp là những giai cấp mà lão môn, những giai cấp khác đấy là những giai cấp để xá, những giai cấp cũng đã là tất cả những điều này đã trở thành cái ranh giới của những con người của Ấn Độ, và những giai cấp nằm ở trên thì sẽ bóc lột và sát phạt những giai cấp dưới. Và đặc thù nhất cho giai cấp Ấn Độ là giai cấp Cũ Đà La, là giai cấp chúng ta là phải đi làm nô lệ cũng như cho những giai cấp trên. Thực tế như vậy chúng ta đừng nói vào Đức Phật, bây giờ ở Ấn Độ cũng như vậy rồi. Mặc dù bây giờ Ấn Độ không nói là sát thế lệ, Ấn Độ không nói là Bệ Xá, không nói là Cũ Đào La, hay là không nói Bà La Môn, nhưng mà tất cả những cái phương diện này nó sống y như vậy. Giai cấp Bà La Môn là những giai cấp mà gọi là tôn giáo tế tự thờ cúng thần linh và chịu trách nhiệm nghi lễ trong xã hội. Giai cấp thứ hai là giai cấp sát lệ, giai cấp vua quan quân lính. Tất cả những người này đều có quyền lực trong tay. Giai cấp Bệ Xá là giai cấp những công nhân lương thiện, những thương gia thương buôn. Còn giai cấp Cũ Đà La là giai cấp nô lệ phục dịch. Bây giờ Ấn Độ như vậy. Chúng ta nếu một lần đã từng đến Ấn Độ, chúng ta thấy những gì? Những cuộc sống của Ấn Độ nó chân là với nhau một trời một vực thế này. Bên đây là nhà cao cửa rộng bốn trời, bên đây là một người không có một tấm áo che thân, thậm chí chỉ là một cái tấm da mà không trọn vẹn để nằm dưới những cái căn người như thế này. Chúng ta thấy là qua Ấn Độ người đổi đất rất là nhiều. Tại sao vậy? Tại vì họ là những giai cấp nghèo khổ, họ có thể thay đổi được số phận. Chúng ta nghèo chúng ta nhờ họ tức để chúng ta cải đổi cuộc đời chúng ta. Chúng ta nghèo chúng ta nhờ hôn nhân để đưa chúng ta lên vị trí khác. Chúng ta nhờ nghèo chúng ta có công ăn việc làm, chúng ta thay đổi cuộc đời. Nhưng Ấn Độ không, nghèo là cuộc đời không bao giờ được những người là giai cấp trên thứ bao giờ. Giai cấp trên là suốt đời những gì mà nghèo là những số phận những gì. Nghèo không có thể đi đâu được, thậm chí tưởng này qua tưởng kia, vị trí này tưởng kia chưa chắc đi được, chứ đừng nói đi ra nước ngoài. Nghèo không có điều kiện để học hành, vì vậy suốt đời chỉ dốt nát được những cái giai cấp trên. Thực tế là như vậy. Nhưng mà làm sao thay đổi được thân phận này? Vì vậy cho nên chúng ta biết rằng thời của Đức Phật cái giai cấp này còn cỡ nào nữa, và Đức Phật là người xóa sổ được vùng này. Trong thời kỳ Đức Phật đã tuyên bố một câu là không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có giai cấp trong dòng nước mắt cùng mạng. Ở đây là cái câu đó để gọi là tất cả mọi người đều bình đẳng. Vì vậy trong giáo đồ của Đức Phật, các vị thấy điều gì? Trong giáo đồ của Đức Phật không phải để dành cho giai cấp Bà La Môn hay là giai cấp sát đối lập, mà trong giáo đồ của Đức Phật bao gồm gì? Những kẻ hèn mọn gánh không như là ni đề, phải không? Những người làm nghề tiện mọn như là Upali, thợ cạo. Những người làm cái việc gọi là ở một cái xã hội tương đối là không tốt là người kỹ nữ như là Anholi và nhiều thân phận của chúng sinh khác. Trong giáo đoàn tùy theo Đức Phật và tùy theo Ni có đầy đủ thân phận của mỗi hàng chúng sinh. Các vị thấy như vậy, đó là một cái nhà cải cách xã hội tuyệt vời đầu tiên trên thế giới để làm bình đẳng. Đi cái giai cấp của xã hội để xóa đi cái khoảng cách này. Ai cũng có quyền được như thế này thế kia, có quyền được đóng góp cuộc đời cho xã hội. Đức Phật đã làm thành công. Nhưng sau Đức Phật nhập niết bàn 700 năm thì mọi việc đã làm lại như cũ. Tất cả những cái quyền lực địa vị của giai cấp trên nó tự tạo điều kiện để củng cố lại tất cả những điều kiện của mình. Nhưng mà Đức Phật tôi xem như một nhà cải cách xã hội bước đầu có khả năng thành công, và thậm chí cả thừa nhận người nữ đi tu là cái điều có một không hai trong lịch sử tôn giáo. Điều đó rất là đặc biệt. Các vị đọc lại cái quyển mà tôi biết là Phật Quốc Ký Sự, thậm chí các vị có thể xem một bộ phim mà tôi đã dàn dựng lên tại Ấn Độ. Như vậy thì trong một cái ý nghĩa này, Đức Phật đã làm thành công và thực hiện điều đó một cách rõ ràng, và có những cái tâm sĩ và những điều kiện để có thể giúp cho chúng ta để nhận thức được sự ý nghĩa và mắt thương nhìn cuộc đời, để sống cuộc đời bằng sự yêu thương và từ bi nữa. Đó là gì? Cái việc ăn chay đạo Phật là một trong những việc đang thực hiện được cái tình yêu thương này. Chẳng những yêu thương với con người mà yêu thương với những loài súc vật. Trên thế giới chúng ta thấy rằng có rất nhiều hội đoàn, và những hội đoàn này họ mang tính chất là bảo vệ súc vật bằng cách là họ chống lại những cái việc mà gọi là ăn mặn, và họ bảo vệ súc vật, họ ăn chay, họ bảo vệ sức khỏe, chăm sóc sức khỏe cho tất cả các loài sinh vật. Nhưng mà nhìn lại Phật giáo chúng ta có một bề dày lịch sử được về chuyện từ bi đối với con người và tất cả chúng sinh là một mấy ngàn năm qua. Đây là một ý nghĩa mắt thương nhìn cuộc đời, nhìn cả những thân phận của những loài chúng sinh. Nếu là tình mà nói, chúng ta có một lần chứng kiến cái sự sinh hoạt và cuộc sống thật sự thú các loài chim, loài các loài kiến, loài này loài kia trên cuộc đời này. Tất cả những chúng sinh đó có những sinh hoạt rất là dễ thương các vị, thật lòng là dễ thương thật không ít. Nhưng mà vì sao vậy? Nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta ăn một bụng thịt hay là ăn một bữa cơm mà dễ thịt là tại vì chúng ta không thấy được cái nguồn gốc thịt đó là cái gì. Nếu tôi tin chắc rằng trong hội trường này thôi thì không nói hết, nhưng mà các vị nhìn nhận được rằng từ nguồn gốc để có một cái miếng thịt này mà ăn, các vị tự chứng kiến cũng biết rằng hơn phân nửa ở trong đây, thậm chí tôi thấy gần hết, các vị không bao giờ các vị muốn được miếng thịt, chắc chắn là như vậy. Tại vì chúng ta không thấy, chứ chúng ta thấy là chúng ta không làm được. Cho nên ở đây cái việc ăn chay là cái việc giúp chúng ta chịu được lòng từ. Ăn chay nó có ý nghĩa là gì? Chúng ta đừng có mái khóc và tưởng tượng rằng ăn chay để thần thánh quá cái niệm của mình, ăn chay để làm sạch cái niệm của mình, hay là ăn chay để hơn những người khác. Suy nghĩ về lời bằng cái việc ăn chay không mang tất cả những ý nghĩa gì trong cái việc đó cả. Xuất phát từ cái việc chính yếu của việc ăn chay chỉ là chủ những lòng từ và tôn trọng sự sống của chúng sinh, không muốn ăn quá giữa ta và chúng sinh trong đời này và đời khác, tôn trọng hoàn tất của mỗi chúng sinh mà chúng ta tự nguyện ăn chay vì lợi ích cho chính mình, chứ không mang những cái gì mà thế này để chỉ để hơn thế để phải ra để tốt sống trong việc này cả. Thật sự những loài sinh vật chúng ta thấy rằng nó là những loài rất là dễ thương. Nếu các vị ăn chay rồi có tường tâm, chúng ta phải thấy hay không? Ví dụ bây giờ mình nói này, một cái người từng ăn thịt chó, xin lỗi ở phương Tây mình không có chuyện này, nhưng mà không biết văn hóa Việt Nam cái gì đâu, gì đâu mà nó kỳ cục, nó có một cái gì mà gọi ăn thịt chó mà nó tuyệt này. Tôi cảm thấy rằng ở trên cuộc đời này quá nhiều thứ để ăn rồi, mà tại sao phải ăn như vậy? Hãy nhìn những nhà tu đi, hãy nhìn những ăn chay đi, và hãy nhìn mọi thứ trong cuộc đời họ ăn cái gì, họ chỉ ăn rau củ, họ chỉ sống một cách bình thường. Như vậy chúng ta ăn mọi thứ, chim trời cá nước, quá nhiều thứ để ăn, mà một loài sinh vật sống gần gũi và dễ thương nhất với con người chúng ta là con chó mà chúng ta có thể ăn được, thì tôi không biết cái đó được là cái gì. Xin thưa các vị, cái điều này nó hơi có cái chỗ là hơi dẫn tâm về những sức phẩm. Các vị có quyền ăn các loại thịt, nhưng mà ít nhất một số loài động vật chúng ta còn phải có một cái gì đó để gọi là tôn trọng và thương yêu với những loài đã thương, dễ thương và hiểu biết gần gũi như vậy. Khi tôi sang Mỹ, tôi đi thăm viếng tại chùa Kim Sơn ở Cali, thì trong đó thì tôi thấy những cái thông á, cái thông cao gì đó, cái thông cao ngút trời, mà bản thân của cái thông thì nó không phải là nó lá o như cái bạch đằng, mà cái da của cái thông là xù xùi, mà nó có những cái làn nước như này, làn nước cơ chuyển phân hay phân như này, nó chạy từ trên xuống mà rất nhiều làn nước như vậy. Nhưng mà tôi có nhìn từ xa tôi thấy sao mà ở cái trong cây này nó có những đốm đốm như thế này, vàng từ trên cổ xuống tới đó, nó đốm thành như những sâu chuỗi như thế này các vị. Có những cái những sâu chuỗi nhạt, có những cái những sâu chuỗi khoan mà nó nằm hết bao giờ hết một cây, mà không phải một cây, cả rừng không ở nơi đó, cả mấy trăm cây không ở đó đều giống như da như vậy. Thì tôi thấy là kỳ quá, tôi mới đến tôi nhìn vô trong đó, thì tôi thấy ở đây là hoàn toàn là một cái hộ, cái hộ, một cái trái của một loại cây gì không biết mà ai nó lại nhét vào trong đó. Thì tôi thấy cái này hoàn toàn là cái hộ, chứ không phải cái cây này mà nó có cái hộ ở đây cái ông như vậy nữa, mà từ cái gốc lên là đi chai. Thì tôi mới hỏi một cái vị ở trong chùa đó là thế nào, tại sao mà cái cây này nó phải có một cái hộ mà nhét nhét bay như thế này, như sông chuỗi từ trên xuống dưới mà dòng hết được cái cây này. Thì các thầy nó mới nói là thầy có nghe cái gì bên ngoài. Thì tôi mới lắng tôi nghe, thì tôi mới nghe là xào đâu đó cái cọc 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 ở đầu kia cọc 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 đầu nó cọc 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 cọc. Thì tôi chỉ nghe vậy thì cô này mới chỉ tôi rằng thầy biết đó là lồng chim gõ kiến, nó biết mùa đông sắp tới là không có gì để ăn, cho nó đi bay vào trong rừng đó, nó mới đi lượm những cái hạt này, nó đi chuyển nhét vào trong cái cây này để giữ trữ khi mùa đông đến là ở đây là nó có cái đó ra nó lột ăn. Và ở trong đó cái ruột, ví dụ như cái hộp nó bằng ngón tay thôi thì cái ruột nó bằng ngón tay út như này, ruột như hạt đậu phộng của chúng ta, thì có nhiều năm rồi đó, nó bỏ cái đó ra nha. Nhưng mà mùa này chỉ bị sai không, cho nên nó đi trong đường nó lượn về nó khỏi luôn, nó nhét vô nó sợ rớt rồi ai lấy được đó. Nó nhét vô lấy cái mỏ nó khỏi rồi nhét xong vô. Các vị biết khi nói ra mình thấy một mỏ rất là dễ thương, đặc biệt vô cùng. Và tôi có ghi hình cái này rất là nhiều. Các vị thấy rằng mỗi một cái cây như nó đeo chuỗi vậy đó, cây nặng vậy nhưng nó đeo chuỗi vậy chờ những mùa đó vậy. Mà nó gom nhiều năm nhiều tháng mà cả bầy gà nó gom như vậy. Cho nên các vị thấy cây nào nó vậy này, nhìn sự sống của chúng sinh mình thấy rất là thương. Nó có những cái mà mình thấy thương thương. Nếu những con như vậy thấy là nè chú bác cho bạn con nè, bây giờ uống nước sâu rồi ngồi ngộn bạn đi ăn được không? Chúng ta không đang làm được đó. Không dám nhìn sao vậy, không có đành lòng. Có phải không? Có những loài chúng sinh mà thương quá nó không đành lòng, đó là sự thật. Tự tâm của chúng ta, tự thân của mỗi con người chúng ta, nó là như vậy. Nhưng mà do quá trình tập nghiệp của chúng ta nó trở thành thói quen thì chúng ta cứ thấy như là như vậy. Cho nên nó đi mà những cái ý niệm ăn chay này, các vị nên thực tập là tôi đã giảng trong những cái bài giảng về ăn chay rồi. Tôi có biết được rằng cái thói quen như này một ngày một bữa chúng ta có thể bỏ được, nhưng mà hãy cố gắng tập dần trong từng bữa ăn của chúng ta. Thay vì chúng ta chưa ăn chay và chúng ta chưa biết về ý nghĩa của ăn chay là gì, thì mỗi một ngày chúng ta có thể là mua cho gia đình chúng ta chỉ một cân tét và một ký tét để ăn, hay là thậm chí chúng ta có thể mua cho bữa ăn của gia đình chỉ 2-3 ký thịt. Nhưng mà bây giờ chúng ta hiểu được rồi, tất cả cái gì cũng có cái giá phải trả. Mỗi con người tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Vì vậy chúng ta hiểu được nhân quả tội phước trả ra trong cuộc đời này. Hôm nay chúng ta có thể ăn nó, mai này chúng ta có thể ăn lại chúng ta. Trong 6 đường trời, người, địa, ngục, ngạ quỷ và xuất sinh, đường nào rồi một ngày nào chúng ta cũng có thể đi qua. Nếu chúng ta chưa hoàn toàn giải thoát ra khỏi cuộc đời này thì tùy nghiệp duyên và phước báo của chúng ta, chúng ta sẽ tái sanh vào một môi trường tương xứng với nghiệp mình đã tạo. Môi trường đó là cái gì chưa biết, là trời, là người, là địa ngục, là ngã quỷ, là xuất sinh, chưa biết được thân phận ngày mai chúng ta. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta phải tái sinh cái đã. Cái gì vậy? Thậm chí tái sinh cho một loài người đi, nhưng mà biết gì? Chắc gì chúng ta là con trai, chắc gì chúng ta là con gái, chắc gì chúng ta là người giàu, chắc gì chúng ta là người nghèo, chắc gì chúng ta là người hoàn thiện, chắc gì chúng ta là người tật nguyền tiết quyết. Không hiểu được. Nhưng rồi nẻo tối của chúng ta về tương lai, bước chân của chúng ta phải đi theo một quy luật như một con khác. Vì giác ngộ được điều này, các vị chưa một lần là phải từ bỏ được tất cả những thói quen để ăn thịt của mình, đó là những chiếc hại chúng sinh để ăn bằng một cách trực tiếp giá trị. Thì các vị phải tự tập trong từng bữa ăn của mình để rồi làm cha. Tự tập thế nào? Thay vì chưa hiểu được điều này, mỗi bữa ăn tôi gia đình tôi ăn một ký té hay là một ký thịt. Bây giờ tôi biết được rồi, tôi bớt đi mỗi bữa ăn là nửa ký thôi, nửa ký té hoặc nửa ký thịt thôi. Như vậy 10 bữa ăn được nhiêu rồi, 1 năm được nhiêu rồi, 10 năm được bao nhiêu rồi? Các vị thấy này, ở đây chúng ta tính theo dạng chủ ý thời nha, chứ đừng nghĩ bữa như vậy. Giá trị của ăn chay trong 1-2 ngày không xứng đáng gì với cái việc mà cả đời chúng ta sát phạt. Nhưng mà chúng ta làm được một điều đó để hạn chế được một phần về ân quán của chúng sinh. Và chúng ta làm điều đó để chúng ta thực tập rằng chúng ta đang tập dần cái khẩu vị ăn chay, để một ngày nào đó chúng ta có thể rút gọn lại cuộc đời thì chúng ta có thể thực tập ăn chay. Vì chúng ta đã có một cái thực tập theo thói quen của từng ngày, chúng ta bớt dần lượng thịt cá, tăng dần lượng rau quả. Chính cái đó là các sự chúng đang thực tập ăn chay. Các vị thấy có ăn chay chưa? Có chưa? Có, ăn chay nó cũng là một cái như vậy. Chứ đừng nghĩ ăn chay là ăn với muối, là ăn với rau luộc, không ăn chay. Các vị nghĩ là tôi ăn chay là ăn với muối còn nghe, thì sẽ có phước không? Mấy người ăn đậu hũ với rau luộc còn nghe. Sai lầm. Sai lầm. Có người ăn với muối gì đó, và tưởng tượng rằng mình ăn gì là có công đức lớn lắm rồi. Mình đã được thành công, ăn xong vài bữa tự tay rồi. Cái đó không có ý nghĩa gì hết. Thậm chí các vị ăn chay những cái chút công nghiệp cũng vậy thôi. Một người ăn miếng muối có bước tưởng là người ăn chay nó thích công nghiệp không? Có không? Ai nói có rồi là lời rồi. Ủa sao vậy? Vậy mà ngày trước tôi gặp trường hợp này, tôi thương cái này đặc biệt. Người mấy năm về trước tôi gặp cái câu đó là trong cái chùa. Tôi thấy cái bạn nó mì. Cái bạn đó ăn chay mà nó mì. Tôi hỏi tại sao vậy? Bạn nói bánh mì nó cứng. Cái sao đó tôi thấy nó bạn nước tương. Cái bạn nói ăn chay mà nước tương. Tôi hỏi sao vậy? Phải nước tương có xương bò. Cái tôi hỏi vậy các bạn ăn chay là ăn cái gì? Bạn nói tôi ăn chay là còn cái muối. Vậy chứ tôi hỏi bạn ăn chay được mấy ngày? Bạn nói mỗi một năm cho ăn ngày này một tết á. Là một đường lẽ người quá đáng. Xin thưa các vị, cái ý niệm đó là cái gì? Ý niệm đó là ý niệm tà kiến. Sai lầm trong cái việc này, tưởng rằng mình ăn muối sẽ có lợi ích hơn là có thần thánh hơn những người ăn cái rau, ăn cái củ, ăn cái trứng. Tất cả các cái đó sai lầm. Nếu mà mình ăn cái muối này bà này đã tạo mà nó có công đức hơn đó, thì Đức Phật ngày xưa Đức Phật đâu có từng bỏ con đường khổ hạnh. Ai ai khổ hạnh là Đức Phật, đúng không? Đức Phật ngày xưa là một con người khổ hạnh đầu đà, một con người khổ hạnh đệ nhất. Mà Đức Phật 6 năm rồi sắp chết trong đầu sau khi liên thiền không tìm ra được cả. Mà sau này khi thành đạo rồi, Đức Phật nói là có hai việc con tất cả những người thuốc Phật có từ bỏ. Cực đoan thứ nhất là ép sát khổ hạnh, và cực đoan thứ hai là đem đây việc làm. Hai vì này là hai cái con mà các thầy thì kêu phải từ bỏ và phải đi vào con đường chung nhận. Như vậy ăn cái muối để được cái gì? Để được cái mắt thân còn khỏi còn xương với da á là có. Còn phước báo ở đâu tôi chưa biết. Tự thân phước báo ăn cái muối hay là ăn cái rau, ăn cái đứt con người là như nhau. Nhưng quan niệm mọi người, tôi cảm thấy là ăn cái trứng không được thánh thiện gì đó, cái gì đó là tự mọi người cứ suy nghĩ. Còn sự thật của nó đi theo một quy luật của nhân quả, chứ không phải vì quan niệm chúng ta mà nó trở nên tội phước hơn thôi vậy. Các vị hiểu cái gì vậy? Vì vậy cho nên không có vấn đề mà học và tu, không có một quan niệm nào mà máy móc mà như vậy hết trơn. Phải hiểu cái gì cách chính xác. Như vậy ý niệm thực tập tu tập ăn chay là một phương diện để độ diện cho mình có một tâm từ và có đôi mắt từ để nhìn cuộc đời, để nhìn chúng sinh bằng yêu thương. Mà khi các vị nhìn cuộc đời yêu thương thì các vị không thấy đau khổ bao giờ. Nếu các vị nhìn cuộc đời không còn phải mắt yêu thương mà các vị chỉ nhìn bằng cái sự ích kỷ, hẹp hòi và đố kỵ, thì chúng ta thấy rằng này cái ghét, này chẳng bà, này chẳng bà, như thế này khó ưa. Chúng ta cứ thấy ai cũng là người chúng ta khó ưa cả. Nhưng mà nếu chúng ta thật sự có từ tâm rồi, chúng ta thấy người nào cũng đáng thương cả. Cá tính của mỗi người là một nạn nhân của nghiệp chướng. Vì vậy, nếu họ ý thức được họ giống như mình nghĩ, thì họ đã thay đổi rồi. Vì họ không nhận ra được điều đó, họ mới lấn bước vào sai lầm như vậy. Đây là một cái nghiệp mà dẫn một con người đúng nghiệp của nghiệp mà thôi. Nếu nhìn nhận mà yêu thương và thấu cảm như vậy, thì cuộc đời này đáng sống và đáng làm. Nếu chúng ta có được đôi mắt đó. Như vậy, tất cả các vị Bồ Tát đi vào đời không bị chướng ngại là gì chỗ này. Không có phân biệt kẻ thân người sơ, không có phân biệt kẻ xấu người tốt, không có sự tranh nhớ giữa các những cái điều này. Cho nên Bồ Tát đã trở nên những con người đi vào đời đem Phật pháp vào thành công. Thậm chí những người chửi mắng tất cả các vị này cũng bình thường, xem đi ngó Phật hay không. Tất cả mọi điều với các ngài chỉ làm sao giúp cho người ta học mà hiểu được Phật pháp mà thôi. Ở đây là quan trọng. Cho nên các vị Bồ Tát thậm chí không nghĩ rằng đi trong cuộc đời này có, mà các ngài cầu nguyện đi vào như luôn thế. Cho nên các vị Bồ Tát khi mà hỏi được chuyện này là địa ngục nếu ta không vào thì ai vào? Cho nên thậm chí vị Bồ Tát cầu nguyện địa ngục, chẳng hạn như Bồ Tát là như ngài Địa Tạng, ngài Địa Tạng nguyện là nguyện địa ngục chỉ không thể bất thần Phật chúng sinh độ tận tương chứng Bồ Đề. Bao giờ địa ngục không còn một chúng sinh trong đó thì tôi mới thành Phật. Bao giờ độ hết chúng sinh tôi mới chứng quả vô thượng Bồ Đề. Cho nên có những người khác nói rằng tu tu thuận thuận là lên trời để đến nhất dụng được thành đạo trước ngày địa tạng. Nói rồi có nghĩa là ngài đã hết chúng sinh ngài thành đạo thì chúng ta là mình như vậy. Nếu mình còn rõ thì một ngày cũng chưa thành đạo đâu, mình cũng phải thành thôi ngày mới thành. Như vậy bao giờ ngài thành vô lượng kiếp, nhưng một ngày nào đó thành cũng là cái kiếp đời tương lai còn xa lắm, xa lắm. Như vậy những cái điều này chúng ta hãy thực tập, và quan trọng nhất trong Phật pháp là chúng ta hãy nhận diện được ra mình trước cả. Khi nhận diện được ra mình, các vị sẽ có sự tu học tiến bộ tốt đẹp. Và lấy đâu để nhận diện ra mình? Dựa vào lời Phật dạy để tự phát hiện lấy mình và phát hiện ra được những cái suy nghĩ, cái tâm tính của chính mình mà tích cực tu hành, và hãy mở cho mình một cái căn nhà rộng lớn, hãy mở rộng lòng ra cho sáu mươi phương trời đập qua phạm hồn cư cho lập suối tình sư chẳng mở đại đạo. Tất cả những cái điều này để giúp cho chúng ta có một cái lối để sống với cộng đồng, để hòa với cộng đồng, để gần gũi với nhau, và một con gái con người ta quyết định trong tính thành tựu của cái điều này đó là muốn cởi mở lòng người trước hãy cởi mở lòng mình. Như vậy tự mình không cần tha thứ bao nhiêu cho thiên hạ được thì tất cả mọi người sẽ không cần tha thứ và bao nhiêu cho mình được. Qua bài giảng mắt tôi nhìn được đời, tôi chỉ có ghé một số ý niệm trong những cái quan niệm nhận thức và tu tập như vậy để giúp cho mọi người chúng ta tự làm cho mắt mình dễ thương hơn, tự làm cho khỏi lòng mình bớt đi những phản cách, cắt ngang cùng hành và đố kỵ hơn, tạo cho con người của mình trở về tâm chân thật hơn, hiền từ hơn, để cuộc đời này chúng ta mang lại nhiều hạnh phúc và an lạc cho nhau. Bây giờ đã nhiều khổ rồi, đừng làm khổ nữa, thời gian cũng có nhiều để chúng ta dai dẳng những thương quán như thế này. Hãy sống cho trọn cuộc đời, cho tất cả những người xứng đáng với một kiếp người. Xin chúc tất cả các vị đều an vui khỏe mạnh và tu tập trên con đường Phật pháp để được nhiều an lạc, và xin chân thành các vị. Các vị có ai có những trao đổi gì không? Tôi hỏi là tất cả mọi câu hỏi chúng ta đã về trong buổi tối nha. Trong buổi chiều chúng ta sẽ có những buổi bắt đầu để học hỏi ngay để chia sẻ với các vị. Bây giờ cũng chưa rồi để các vị còn các sự nữa. Xin mời tất cả các vị khởi thân ngồi xuống.